Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Kỷ niệm 108 năm cách mạng tháng 10 Nga, mùng 7 tháng 11, nhiều đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Tỉnh Bắc Ninh vừa có thêm hai khu công nghiệp mới được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 4.300 tỷ đồng. Bắc Ninh ban hành quy chế văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 7 tháng 11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức lễ phát động trực tiếp và trực tuyến hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Tham dự lễ phát động có các đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp giáo dục pháp luật tỉnh, Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Phạm Văn Thịnh khẳng định, qua 13 năm, Ngày Pháp luật đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở hưởng ứng tích cực, được tổ chức ngày càng nền nếp, thiết thực và hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm nay có nhiều sáng tạo, đổi mới thiết thực gắn với chuyển đổi số. Thông qua các hoạt động, Ngày Pháp luật đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành một sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội học tập, tìm hiểu pháp luật của nhân dân, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng hình ảnh tỉnh Bắc Ninh đổi mới, hội nhập, năng động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để Ngày Pháp luật năm 2025 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực ý nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đề nghị Sở Tư pháp, các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh với tầm nhìn tổng thể dài hạn, cụ thể hóa đầy đủ kịp thời các quy định của hiến pháp, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, quy định của cơ quan nhà nước cấp trên, đặc biệt là quy định về phân cấp phân quyền tổ chức bộ máy khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật, coi đây là khâu đột phá của đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới và đa dạng nội dung hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng địa bàn, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ thực chất trong thực thi công vụ, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, góp phần đưa hiến pháp pháp luật đi vào cuộc sống. Tại chương trình, các đại biểu nghe Sở Khoa học Công nghệ trình bày demo AI, pháp luật hỗ trợ cán bộ công chức viên chức người lao động. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi thức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về hộ tịch tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã tiếp nhận từ các doanh nghiệp nhà tài trợ 4.000 cuốn sách pháp luật và 15 bộ máy tính để trao tặng cho 15 xã miền núi khó khăn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, phục vụ khai thác tủ sách pháp luật điện tử. Ngay sau lễ phát động của tỉnh, các đại biểu tham dự lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 của Trung ương theo hình thức trực tuyến.
Sáng 7 tháng 11, Đảng bộ xã Lạng Giang tổ chức lễ trao hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2025. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đợt này, Đảng bộ xã Lạng Giang có 38 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 8 đồng chí được tặng huy hiệu 65 tuổi Đảng, 2 đồng chí 50 năm, 8 đồng chí 45 năm, 11 đồng chí 40 năm và 9 đồng chí 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng chúc mừng và tri ân các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, đồng thời khẳng định huy hiệu Đảng không chỉ là biểu tượng của thời gian mà còn là biểu tượng của lòng trung thành, niềm tin son sắt vào lý tưởng cộng sản. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Lạng Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, củng cố hệ thống chính trị, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, hướng tới hoàn thiện các tiêu chí trở thành phường, góp phần cùng tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030.
Đảng ủy phường Kinh Bắc cũng đã tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho 61 đảng viên. Đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường tới dự chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Đăng Đoan trao huy hiệu Đảng và chúc mừng 61 đảng viên của phường Kinh Bắc được nhận huy hiệu Đảng. Trong số này có một đồng chí 65 năm tuổi Đảng, một đồng chí 60 năm tuổi Đảng, một đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 22 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 20 đồng chí 40 năm tuổi Đảng và 9 đồng chí 30 năm tuổi Đảng. Việc trang trọng tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận công lao, quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến liên tục bền bỉ của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, ghi nhận những cống hiến của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương, xây dựng chi bộ đảng bộ nơi các đồng chí công tác, sinh hoạt.
Cũng nhân dịp 7 tháng 11, Đảng ủy xã Bảo Đài đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên và hội nghị thông tin lãnh đạo quý tư năm 2025. Đảng bộ Bảo Đài có 10 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Cũng tại đây, Đảng ủy Bảo Đài tổ chức hội nghị thông tin lãnh đạo quý tư năm 2025, các đại biểu được thông tin về nội dung chuyên đề đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số, thông tin về kết quả bước đầu thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, sắp nhập đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, những điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thông tin về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, quán triệt triển khai một số nghị quyết mới của Trung ương và tỉnh Bắc Ninh, thông tin thời sự trong nước và quốc tế đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Đảng bộ phường Tân Tiến tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết đại hội và phát động cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đại biểu phường Tân Tiến lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu đã được phổ biến các nội dung cơ bản của 5 chương trình trọng tâm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, gồm phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và thương mại dịch vụ phường Tân Tiến giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Tân Tiến giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị của người dân phường Tân Tiến giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo, nâng cao chất lượng hiệu quả việc ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo. Điểm mới trong đợt quán triệt nghị quyết đại hội lần này, phường sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và phường Tân Tiến lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, thay vì viết bài thu hoạch, nhằm tạo sự lan tỏa hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
Thưa quý vị, dự thảo văn kiện 14 của Đảng đang được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 11 này, nhiều chi bộ đã tổ chức chuyên đề lấy ý kiến của đảng viên đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện. Cùng với đó, các chi đảng bộ cũng triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý kiến thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có tham gia thông qua ứng dụng VNEID. Trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 11 mới đây, Đảng ủy phường Kinh Bắc đã chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc triển khai nội dung lấy ý kiến đóng góp của đảng viên đối với dự thảo văn kiện 14 của Đảng. Nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi đề cập đến những điểm mới của văn kiện. Theo ông Nguyễn Xuân The, bí thư chi bộ khu phố Suối Hoa 2, văn kiện đã nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại, hạn chế, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát hiệu quả, cần có giải pháp mạnh mẽ hơn đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho nhân dân. Ông Nguyễn Xuân The nói:
Qua nghiên cứu thì tôi thấy là các cái nội dung của văn kiện thì đã bố cục một cách chặt chẽ và rất đầy đủ các cái chi tiết. Và ở đây thì đối với chúng tôi thì quan tâm nhất là cái vấn đề về cái vấn đề môi trường hiện nay. Và đây cũng là cái nguyện vọng chung của nhân dân, cũng mong là Đại hội Đảng là các đồng chí tập trung nghiên cứu, có những cái chỉ tiêu và có những cái kế hoạch, có những đề án cụ thể để làm sao cải thiện được cái vấn đề môi trường đô thị.
Song song với việc lấy ý kiến trực tiếp, đến thời điểm này, 100% các chi đảng bộ trên địa bàn phường Kinh Bắc cũng đã triển khai lấy ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo văn kiện 14 của Đảng qua VNEID. Đây không chỉ là một tiện ích công nghệ mà còn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc phát huy tối đa quyền dân chủ của nhân dân với tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thiết thực hưởng ứng nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Minh Tiến, bí thư chi bộ khu Niềm Xá, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh nêu ý kiến.
Tôi cấp ủy đã thống nhất hội ý và đã triển khai trên nhóm của chi bộ là tất cả các đồng chí đảng viên tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng. Thì tất cả các đảng viên đang sinh hoạt thường xuyên, 100% các đảng viên đã tham gia nghiên cứu và đóng góp nhất trí tán thành và tất cả đều như là đồng ý tán thành trên như là ứng dụng điện thoại thông minh VND.
Việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện 14 của Đảng lần này có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và vận mệnh quốc gia. Mỗi ý kiến dù lớn hay nhỏ đều góp phần xây dựng đường lối đúng đắn, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, góp phần quyết định thành công của Đại hội 14, đưa đất nước phát triển vững vàng trong kỷ nguyên mới. Chiều 7 tháng 11 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức tọa đàm đối thoại về chính sách xúc tiến đầu tư với các đối tác châu Á. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng đã dự và phát biểu chào mừng. Cùng dự có lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, các tổ chức xúc tiến đầu tư, các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phát biểu chào mừng tại buổi tọa đàm đối thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng khẳng định hoạt động này là diễn đàn quan trọng để cùng trao đổi, đối thoại về chính sách và xu hướng đầu tư trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới. Đồng thời nhấn mạnh, Bắc Ninh đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ cao. Bắc Ninh sẽ không ngừng đổi mới tư duy, cải thiện chính sách, nâng cao chất lượng hạ tầng, nguồn nhân lực và dịch vụ hỗ trợ để tiếp tục giữ vững vị thế và phát triển bền vững, sẵn sàng dành nguồn lực và sự hỗ trợ cao nhất để các nhà đầu tư triển khai thành công các dự án trên địa bàn tỉnh. Thông qua buổi tọa đàm đối thoại, tỉnh Bắc Ninh mong muốn sẽ nhận được nhiều đề xuất, kiến nghị và gợi mở để hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy hợp tác giữa địa phương với Cục Xúc tiến Đầu tư và các tổ chức đại diện xúc tiến đầu tư ở nước ngoài. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia và tổ chức xúc tiến đầu tư nước ngoài đã chia sẻ nhiều thông tin về thị trường, làn sóng đầu tư, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, trong đó nhấn mạnh đến xu hướng về ngành sản xuất chip bán dẫn và các thị trường trọng điểm. Nhiều ý kiến trao đổi về những cơ hội cũng như những thách thức đối với Việt Nam và nhu cầu, mong muốn của các nhà đầu tư. Gợi mở nhiều ý kiến đề xuất đối với tỉnh Bắc Ninh để nắm bắt cơ hội, nâng cao cạnh tranh, đó là cần xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực công nghệ cao, phát triển các khu công nghiệp chất lượng cao, nhà xưởng xây sẵn đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành bán dẫn điện tử, xây dựng các trung tâm logistics thông minh, kho bãi tự động hóa, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn mới đây đã chủ trì hội nghị nắm tình hình tiến độ giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 10 tháng đầu năm. Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, tổng số vốn thực hiện năm 2025 là trên 628 tỷ đồng, trong đó vốn giao năm 2025 là trên 523 tỷ đồng, vốn kéo dài sang năm 2025 là trên 104 tỷ đồng. Tính đến ngày 2 tháng 11 đã giải ngân trên 246 tỷ đồng, đạt 39,2% kế hoạch, trong đó có 6 dự án và tiểu dự án giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch. Nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ giải ngân nguồn vốn, đó là Trung ương phân bổ vốn sự nghiệp thuộc chương trình muộn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ảnh hưởng của thiên tai bão lũ tới tiến độ thi công các công trình, vướng mắc trong việc cấp tiền giải ngân vào tài khoản của một số xã. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn yêu cầu các ngành các địa phương bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chủ động nắm chắc tiến độ thực hiện để linh hoạt trong công tác điều hành, chủ động báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất giải pháp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong việc giải ngân vốn của chương trình.
Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10, sáng 7 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật quy hoạch sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn, việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tham gia tại tổ 8. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh có 4 đợt ý kiến đóng góp vào các nội dung thảo luận. Cho ý kiến vào dự án luật quy hoạch sửa đổi, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà đề nghị cần rà soát, làm rõ các nội dung liên quan đến mối quan hệ giữa các quy hoạch và xử lý trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy hoạch.
Tôi cũng đề nghị là rà soát, làm rõ các tồn tại hạn chế để hoàn thiện các quy định bảo đảm rõ ràng, khả thi và cũng làm rõ các tiêu chí nội dung đánh giá sự phù hợp, có sự phân biệt giữa các quy hoạch có mối quan hệ cụ thể hóa với các quy hoạch không có mối quan hệ cụ thể hóa. Và đồng thời thì tôi cũng đề nghị là với điều 6 này, tiếp tục nghiên cứu để quy định rõ hai cái trường hợp, phân định thật là rõ hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trường hợp nào thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có thể quyết định quy hoạch được dùng để đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch. Nội dung quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch quyết định thực hiện được cập nhật, thể hiện trong quy hoạch.
Cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy hoạch đô thị và nông thôn, đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị chỉ cần tập trung vào quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, không cần phê duyệt quy hoạch chi tiết.
Tôi nhất trí cao với cái báo cáo và rất nhiều ý kiến đã đề cập ấy, là chúng ta chỉ cần tập trung làm vào quy hoạch chung và quy hoạch phân khu thôi. Vì quy hoạch phân khu đã đầy đủ các cái chỉ tiêu chủ yếu và góc độ quản lý nhà nước, từ mật độ xây dựng, mật độ sử dụng đất, chiều cao, khoảng lùi, hạ tầng, kết cấu, hạ tầng, cây xanh, và tất cả những nội dung về giao thông liên quan, cấp thoát nước, các hạ tầng liên quan. Thế còn chúng ta không cần phải có cái việc phê duyệt cái quy hoạch chi tiết làm gì. Vì quy hoạch chi tiết lúc đó phải thực hiện chủ yếu theo quy chuẩn và tiêu chuẩn. cho nên là và cái đấy cũng là cái mà tránh những cái điểm nghẽn trong thực tế hiện nay.
Cũng cho ý kiến vào dự án luật này, đại biểu Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh để làm tốt công tác quy hoạch thì cần tư duy lâu dài.
Tôi nói được cái tư duy thì nó có một cái là tôi nghĩ rằng là phải tư duy dài, sau đó rồi chúng ta chọn cái tư duy ngắn. Chúng ta quy hoạch tổng thể, rồi từ cái tổng thể thống nhất, rồi chúng ta với phân khu được. Chứ bây giờ các đồng chí cứ ai cứ mạnh ai người ấy cứ nhỏ trước thì không làm sao mà trùng được với chung với tổng thể được.
Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật an ninh mạng và dự án luật bảo vệ bí mật nhà nước sửa đổi.
Bắc Ninh tiếp tục duy trì tăng trưởng cao và đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất nhập khẩu trong 10 tháng vừa qua. Không chỉ có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn mà Bắc Ninh còn đóng góp tới 25% trong giá trị xuất siêu của cả nước. Mặc dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, cả cơn bão số 10, số 11 và mưa lớn, nhưng tỉnh Bắc Ninh vẫn giữ được đà xuất khẩu ổn định và tăng trưởng tích cực. Trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Bắc Ninh ước đạt 19,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,2% so với tháng trước. Kết quả này đã đưa Bắc Ninh tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất nhập khẩu từ tháng 8 đến nay. Tính chung trong 10 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt xấp xỉ 150 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 77,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,3%, nhập khẩu đạt 72,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,6%, thặng dư thương mại đạt 4,9 tỷ đô la Mỹ. Với kết quả này, tỉnh Bắc Ninh đã đóng góp 20% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước và chiếm tới 25% trong tổng số gần 20 tỷ đô la Mỹ xuất siêu của cả nước.
Tỉnh Bắc Ninh vừa có thêm hai khu công nghiệp mới được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 4.300 tỷ đồng. Hai dự án khu công nghiệp mới được chấp thuận chủ trương đầu tư là xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Minh Đức, Thượng Lan, Ngọc Thiện giai đoạn 1 có quy mô hơn 163 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng thực hiện tại phường Tự Lạn, phường Việt Yên và xã Ngọc Thiện. Dự án thứ hai là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quang Châu 2 có diện tích hơn 123 ha tại phường Nánh có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. Bên cạnh đó có một tuyến đường giao thông đối ngoại tổng mức đầu tư khoảng 220 tỷ đồng. Với hai dự án mới này đã nâng tổng số khu công nghiệp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư lên 35 khu công nghiệp, tổng diện tích gần 10.500 ha. Được biết, hiện nay tỉnh Bắc Ninh đã có 43 khu công nghiệp đã quy hoạch chi tiết, các khu công nghiệp đang tạo việc làm cho gần 600.000 lao động.
Gần 40 sản phẩm của 26 cơ sở sản xuất trong tỉnh, đó là con số tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Hiện nay, hội đồng bình chọn đang xét duyệt các điều kiện bình chọn sản phẩm đáp ứng được các tiêu chí. Các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình thuộc sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhóm sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm, thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí và nhóm các sản phẩm khác. Các sản phẩm được bình chọn không chỉ thể hiện sự sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và nỗ lực đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất mà còn phản ánh nét đặc trưng văn hóa, tay nghề và bản sắc của người dân Bắc Ninh. Từ các sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn, hội đồng bình chọn sẽ lựa chọn sản phẩm tiêu biểu tham dự bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực. Thông qua chương trình, các sản phẩm tiêu biểu sẽ được ưu tiên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh, hỗ trợ phát triển nhãn hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.
Với xu thế phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị canh tác, bảo vệ môi trường, những năm gần đây nhiều hộ dân của tỉnh Bắc Ninh đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ sinh học vào nuôi trồng thủy sản. Tại xã Trung Chính, mô hình nuôi thâm canh cá trê đồng thương phẩm được Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Bắc Ninh triển khai thí điểm đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Phương pháp này đã giúp các hộ chăn nuôi thủy sản nâng cao năng suất và bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời mở ra hướng đi mới cho bà con trong việc mạnh dạn đưa những con đặc sản vào nuôi trồng. Hơn 40 năm gắn bó với nghề nuôi cá, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Cường, thôn Trình Khê, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh, chủ yếu nuôi theo hướng thâm canh truyền thống, dựa vào kinh nghiệm nên thời gian chăn nuôi mỗi vụ thường kéo dài, cá chậm phát triển, năng suất chỉ ở mức trung bình. Cuối tháng 5 năm nay, ông Cường được Trung tâm Khuyến nông và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Bắc Ninh lựa chọn đưa vào thí điểm 0,5 ha mô hình nuôi thâm canh cá trê đồng thương phẩm bằng công nghệ sinh học, không chỉ được hỗ trợ 50% giống, thức ăn và chế phẩm sinh học. Hộ tham gia mô hình còn được cán bộ của trung tâm thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn quy trình kỹ thuật. Ông Nguyễn Văn Cường nói:
Khi mình nuôi mình áp dụng vào cái khoa học kỹ thuật, vào cái công nghệ và cái con cá trực tiếp dưới ao. Qua quá trình mình nuôi sau khoảng một tháng, mình thấy cái tỷ lệ đạt mà không tưởng tượng nổi. Đấy. Không thể tưởng tượng nổi nó đạt đến cái mức độ như thế. Mà ai cũng chỉ bảo là nếu anh nuôi tốt thì đạt được khoảng tầm 70%, đó là quá đạt. Nhưng quả thật, trong một cái tháng đầu tiên, mình không tìm thấy một con nào chết.
Mô hình nuôi thâm canh cá trê đồng thương phẩm bằng công nghệ sinh học được áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, từ chế phẩm sinh học, xử lý môi trường ao nuôi đến thuốc thảo dược có nguồn gốc tự nhiên được trộn vào thức ăn thay thế kháng sinh, giúp cá tăng sức đề kháng, giảm ô nhiễm và đảm bảo an toàn thực phẩm. Các chế phẩm sinh học được sử dụng định kỳ, đúng liều lượng, giúp hạn chế khí độc trong ao, cá khỏe mạnh, lớn nhanh, tỷ lệ thao hụt thấp. Chị Tô Thị Thu, Trung tâm Khuyến nông và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Sử dụng cái thuốc phòng bệnh có nguồn gốc từ thảo dược để trộn vào thức ăn cho cá thì nó trong quá trình thực hiện thì tôi thấy cá sinh trưởng phát triển rất là tốt và tỷ lệ sống rất là cao. Thế ngoài ra thì đối với môi trường thì chúng tôi cũng có ứng dụng cái chế phẩm sinh học LB25 để làm sạch nước ao để đảm bảo cho cái môi trường cho con cá là luôn luôn được trong sạch, cho cá sinh trưởng phát triển tốt trong cái điều kiện tốt nhất.
Sau 5 tháng nuôi thả thí điểm, tỷ lệ cá trê đồng sống đạt 93%, trọng lượng bình quân 200 g một con, năng suất ước đạt 37,2 tấn một hecta, dự kiến thu lãi khoảng trên 300 đến 350 triệu đồng một hecta, cao gấp 2 lần so với phương pháp nuôi cá truyền thống. Kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để các hộ nông dân có thể triển khai nhân rộng mô hình. Ông Nguyễn Ngọc Ninh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Bắc Ninh khẳng định.
Cá trê trên thị trường là từ khoảng 46 đến 52.000 một kg, mà cái giá thành để sản xuất ra cá thì nó khoảng 39.000 đồng. Như vậy là mỗi cái kg cá lại khoảng 10.000 đồng, là mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho hộ. Trên cơ sở kết quả của mô hình thì chúng tôi cũng mời các hộ nông dân có đủ điều kiện đến để học tập một kinh nghiệm, từ đó có thể nhân rộng ra các cái địa bàn khác ở trên toàn tỉnh.
Thành công bước đầu của mô hình nuôi thâm canh cá trê đồng thương phẩm bằng công nghệ sinh học không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn thực phẩm.
Xây dựng hình ảnh người cán bộ tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và tự hào về quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc. Đây là một trong những chuẩn mực đạo đức, lối sống được quy định rõ trong quy chế văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, vừa được Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn ký tại quyết định số 61/2025. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11. Theo quy chế, việc thực hiện văn hóa công sở nhằm xây dựng môi trường làm việc văn minh hiện đại, chuyên nghiệp, gắn với yêu cầu cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp. Cán bộ công chức viên chức phải thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực chuyên môn, xây dựng hình ảnh người cán bộ năm tự, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và tự hào về quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc. Trong thực thi công vụ phải tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, chấp hành nghiêm thời gian làm việc, tránh làm việc qua loa đùn đẩy. Đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, khoa học, hiệu quả, sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trong giao tiếp công vụ, cán bộ công chức viên chức phải chuẩn mực, tôn trọng cấp trên, đoàn kết với đồng nghiệp, tận tình với nhân dân, không hách dịch quan liêu, không nịnh bợ, không lợi dụng chức vụ vì mục đích cá nhân. Khi thi hành công vụ phải giữ thái độ đúng mực, lịch sự, lắng nghe, giải thích rõ ràng, hướng dẫn tận tình để tạo niềm tin, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2025, hoạt động nhằm đánh giá công tác xây dựng đội ngũ cộng tác viên của Hội Nhà báo hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trước đây và Hội Nhà báo Bắc Ninh hiện nay, định hướng nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền trên tạp chí Người làm báo Bắc Ninh số đặc biệt Xuân Bính Ngọ năm 2026. Năm 2025, Hội đồng biên tập đặc san Người làm báo tỉnh Bắc Ninh đã biên tập xuất bản được 12 số với khoảng 600 tác phẩm báo chí được đăng tải, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước và những vấn đề đặt ra được hội viên, nhà báo và bạn đọc quan tâm. Chất lượng các tin bài ảnh được nâng lên, nội dung phong phú, bám sát được các chủ đề, chủ điểm của đặc san. Hình thức trình bày ở mỗi số đặc san luôn thay đổi nhằm tránh sự dập khuôn, tạo ấn tượng cho bạn đọc. Đặc san số đặc biệt Xuân Bính Ngọ tập trung vào 4 nhóm chuyên trang chính: thời sự chính trị, trao đổi nghiệp vụ, báo chí với kinh tế xã hội, văn hóa văn nghệ. Với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, đặc san Xuân Bính Ngọ chú trọng thực hiện các bài viết về Đảng, Bắc Hồ, mùa xuân, những thành tựu nổi bật của tỉnh, tuyên truyền nổi bật quá trình kiến tạo, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thể hiện qua các cơ chế, chính sách, tầm nhìn, đi trước đón đầu, tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên của người Bắc Ninh, các bài viết về nét đặc sắc của vùng đất con người Bắc Ninh, Kinh Bắc xưa và nay.
Hội người cao tuổi tỉnh vừa tổ chức hội nghị điểm về truyền thông bình dân học vụ số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho cán bộ hội cơ sở. Tại hội nghị, cán bộ hội người cao tuổi các xã phường trên địa bàn tỉnh đã được hướng dẫn kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, truy cập Internet, cài đặt ứng dụng y tế điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, cách nhận biết và phòng tránh tin giả, tin lừa đảo trực tuyến. trang bị các kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, cách phòng tránh một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Việc giúp người cao tuổi hiểu, biết và làm được trong môi trường số không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách thế hệ, gắn kết cộng đồng. Để hoạt động này đạt hiệu quả bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, hội người cao tuổi tỉnh sẽ triển khai tới tất cả các hội viên, tổ chức, các chương trình tuyên truyền linh hoạt và dễ hiểu, gắn với nhu cầu thực tế của người cao tuổi ở từng địa phương.
Thưa quý vị, trong 4 tháng qua với tinh thần thần tốc khẩn trương, đất nước đã hoàn thành khối lượng công việc lớn trong sắp xếp, đổi mới mô hình hành chính. Đến nay, bộ máy hành chính cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, được nhân dân ghi nhận. Nhiều địa phương trong tỉnh đã có cách làm sáng tạo, linh hoạt, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, đặc biệt đẩy mạnh thủ tục hành chính trực tuyến, giảm khâu trung gian, phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện hơn. Xác định dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính quyền số, Phương Lĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền. Bên cạnh mô hình một cửa lưu động đến các tổ dân phố, các hoạt động hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cũng được duy trì thường xuyên tại trung tâm phục vụ hành chính công phường. Việc kiểm đếm tiến độ từng hồ sơ được thực hiện mỗi ngày, đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn. Nhờ đó, mỗi cán bộ xác định tinh thần thái độ phục vụ, giúp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đạt 18/18 điểm trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ông Nguyễn Văn Tuấn, tổ dân phố Nam Ngạn, Phường Đánh, tỉnh Bắc Ninh nói:
Tôi đến đây thì nói chung là trình giấy tờ là để cho các anh các chị làm giúp là về cái chế độ 70. Chúng tôi đến đây thì làm được việc của tôi là tôi phấn khởi rồi. Rõ ràng là thế, nhanh chóng.
Anh Nguyễn Hồng Phi, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Đánh, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Khi công dân đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, gặp bất cứ một khó khăn nào thì đều có thể liên hệ với bất cứ một cán bộ để có thể hướng dẫn, xử lý, giải quyết, đảm bảo cho người dân không phải đi lại đỉnh nhiều lần, cũng như là xử lý hồ sơ làm sao sớm hạn nhất có thể để giải quyết cho người dân, rút ngắn thời gian cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Phường Đánh.
Phường Đánh có địa bàn rộng với 31 tổ dân phố, diện tích hơn 36 km2. Phường hiện có hơn 160.000 khẩu thường trú và tạm trú, đồng thời có 4 khu công nghiệp, thu hút hàng trăm nghìn lao động. Mỗi ngày trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp đón trên 300 lượt công dân đến giao dịch. Để tạo thuận lợi nhất cho người dân, địa phương đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn, ưu tiên nguồn lực, bố trí 2 điểm giải quyết thủ tục hành chính. Ông Vũ Mạnh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Phường Đánh, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Chúng tôi tiếp tục là tăng cường công tác đầu tư vào cơ sở vật chất cho cái Trung tâm Phục vụ Hành chính công của phường và đặc biệt là đầu tư vào con người, tiếp tục là tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ chức tại bộ phận một cửa hành chính công của phường Đánh. Cũng song song việc đấy thì cũng tiếp tục triển khai có hiệu quả cái mô hình một cửa lưu động tới từng tổ dân phố vào thứ bảy hàng tuần theo cái cuộc phát động của đồng chí chủ tịch ban tỉnh. Đây cũng là một cái kênh mà cũng góp phần rất hiệu quả trong cái việc là hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến.
Những nỗ lực không ngừng trong suốt 4 tháng qua đã giúp phường Đánh vươn lên top đầu bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp với số điểm ấn tượng 94,17. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho một bộ máy hành chính vận hành hiệu quả, cán bộ gần dân hơn, người dân hài lòng hơn và những bước chuyển tích cực trên hành trình xây dựng chính quyền số từ cơ sở.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 20-26 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21-27 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21-27 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạo Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.